trường mới. Khi đã trông thấy rõ cổng trường, Totochan đứng lại. Lý do là vì cổng trường mà Totochan theo học trước đây có cái cột bê tông to vững chãi, tên trường cũng được ghi rất là to. Ấy thế nhưng cổng của trường mới này lại chỉ là hai cái cây gỗ thấp lè tè, mọc đầy những lá. Cổng từ dưới đất mọc lên, Totochan nói với mẹ. Sau đó cô bé bổ sung thêm, nó sẽ còn cao nữa, cao hơn cả cái cột điện thoại ấy mẹ nhỉ. Quả thật, cổng trường là hai cây gỗ vẫn còn nguyên rễ. Totochan tiến lại gần cái cổng, rồi đột nhiên nghiêng cái đầu. Lý do là tấm bảng ghi tên trường treo trên cổng hình như đã bị gió thổi hay sao mà vẹo cả sang một bên. Trường Tomoe. Totochan vẫn nghiêng đầu sang bên, đọc to tên trường. Totochan định hỏi mẹ xem Tomoe nghĩa là gì. Nhưng đúng lúc ấy, có một thứ tưởng chừng như chỉ có trong mơ lọt vào trong mắt Totochan. Totochan cúi gập người, thò đầu qua đám lá cây, nhòm vào bên trong. Cái gì thế này? Mẹ ơi, kia có phải là xe điện thật không? Cái xe đang xếp ở trong sân trường ấy. Đúng là xe điện rồi. Cả một đoàn gồm 6 toa giờ không còn chạy nữa, đang được xếp trong sân trường để làm lớp học. Totochan thấy như mình đang nằm mơ. Lớp học xe điện. Các cửa sổ trên xe điện đón ánh nắng sớm mai, sáng lấp lánh. Đôi mắt đang nhìn qua đám lá cây của Totochan cũng sáng lấp lánh, hai bên gò má ửng hồng. Con rất thích trường này. Ngay giây tiếp theo, Totochan reo lên "Wow!" rồi chạy về phía lớp học xe điện. Vừa chạy, Totochan vừa hét lên với mẹ. Mẹ ơi, nhanh lên đi, xe điện đang dừng này. Mẹ ngạc nhiên, vội vàng chạy theo Totochan. Vốn là vận động viên bóng rổ nên chân mẹ nhanh hơn chân Totochan. Mẹ túm được váy Totochan lúc này đã chạy gần đến cửa. Mẹ nắm chặt tay vào gấu váy của Totochan, nói: Không được, xe điện này là lớp học của trường, con vẫn chưa được nhận vào đây. Nếu con muốn được lên xe điện thì hãy ngoan ngoãn nói chuyện với thầy hiệu trưởng trước đã. Mẹ con mình chuẩn bị gặp thầy ấy bây giờ đây. Nếu ngoan, con mới được học ở đây. Con hiểu chưa? Chưa được lên xe điện ạ. Chán thế. Nghĩ vậy nhưng Totochan quyết định sẽ làm như mẹ bảo. Vâng, Totochan nói thật to, rồi vội vàng bổ sung thêm. Con rất thích trường này. Mẹ muốn nói với Totochan rằng vấn đề không phải là Totochan có thích hay không, mà là thầy hiệu trưởng có thích Totochan hay không kia. Nhưng trước mắt thì mẹ bỏ gấu váy của Totochan ra, nắm tay Totochan đi về phía phòng hiệu trưởng. Các toa xe đều im ắng, có vẻ tiết học thứ nhất vừa mới bắt đầu trước đó không lâu. Sân trường không rộng lắm, bao xung quanh sân trường không phải là tường mà là rất nhiều loại cây. Trên các luống hoa, hoa vàng, hoa đỏ đang nở rực rỡ. Phòng thầy hiệu trưởng không nằm trên xe điện mà nằm bên phải một khoảnh đất hình bán nguyệt, nhìn thẳng ra cổng trường. Lối lên là một cầu thang bằng đá có chừng 7 bậc. Totochan buông tay mẹ, leo lên bậc cầu thang, nhưng đột nhiên quay ngoắt lại. Mẹ đang đi đằng sau, suýt nữa thì đâm sầm vào Totochan. Sao thế con? Mẹ vội hỏi vì lo Totochan thay đổi ý kiến. Totochan đã leo lên bậc thang trên cùng, nghiêm mặt lại, rồi thì thào hỏi mẹ. Mẹ ơi, người mà mình sắp gặp chắc là người của nhà ga nhỉ? Mẹ vốn khá kiên nhẫn, hay nói đúng hơn cũng thích đùa, áp má vào má Totochan, thì thào hỏi lại. Tại sao? Giọng Totochan càng nhỏ hơn. Mẹ bảo đấy là thầy hiệu trưởng, nhưng có nhiều toa xe thế này thì chắc phải là người của nhà ga chứ. Quả thật, chẳng trường học nào lại dùng toa xe điện phế thải làm lớp học, nên Totochan hỏi thế cũng là điều dễ hiểu. Mẹ nghĩ vậy, nhưng chẳng có thời gian để giải thích, nên bèn trả lời. Vậy con hãy hỏi thầy hiệu trưởng xem, cả bố mình nữa, bố chơi đàn violon, bố có tận mấy chiếc đàn, nhưng bố có phải là người bán đàn đâu, có người như vậy mà. Ừ nhỉ, Totochan đáp và nắm lấy tay mẹ. Thầy hiệu trưởng. Khi Totochan và mẹ bước vào, người đàn ông đang ngồi trong phòng đứng dậy. Người này chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, mấy chiếc răng đằng trước đã rụng hết. Sắc mặt ông hồng hào, tuy không cao lắm, nhưng vai và cánh tay ông rất vạm vỡ. Ông mặc bộ com lê có áo di lê bên trong, trông rất chỉnh tề. Toto Chan nhanh nhẩu cúi chào, sau đó dõng dạc hỏi: "Bác là hiệu trưởng hay là người của nhà ga ạ?" Mẹ giật mình, định giải thích thì người đó đã cười và trả lời: "Là hiệu trưởng." Toto Chan sung sướng reo lên: "May quá, cháu muốn học ở trường này." Thầy hiệu trưởng bảo Toto Chan ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói với mẹ: "Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với Toto Chan, chị có thể về được rồi." Trong giây lát, Toto Chan cảm thấy như bị bỏ rơi, nhưng Toto Chan nghĩ: "Có thầy hiệu trưởng ở đây rồi." Mẹ mạnh dạn nói với thầy hiệu trưởng: "Dạ, vậy xin nhờ thầy." Rồi mẹ khép cửa ra về. Thầy hiệu trưởng kéo ghế lại chỗ Toto Chan, rồi ngồi xuống đối diện, rất gần với Toto Chan và nói: "Nào, kể cho thầy nghe đi, chuyện gì cũng được, cứ kể hết những gì em muốn." "Những gì em muốn? Không phải là thầy hỏi, em trả lời à?" Toto Chan nghĩ thế, nhưng khi nghe thầy bảo chuyện gì cũng được, Toto Chan vui lắm, nên bắt đầu luôn. Thứ tự và cách kể tuy có hơi lộn xộn, nhưng Toto Chan kể rất say sưa. Chuyện chuyến tàu chở hai mẹ con đến đây đi rất nhanh. Chuyện bác soát vé ở nhà ga không cho Toto Chan vé, mặc dù Toto Chan đã xin. Chuyện cô giáo chủ nhiệm ở trường cũ rất xinh. Chuyện ở trường cũ có tổ chim nhạn. Chuyện ở nhà có con Rocky màu nâu, biết bắt tay, biết xin lỗi, biết cảm ơn khi ăn xong. Chuyện hồi mẫu giáo, Toto Chan cho kéo vào miệng cắt xoèn xoẹt. Cô giáo mắng là đứt lưỡi bây giờ, nhưng Toto Chan vẫn cứ làm. Chuyện khi bị chảy nước mũi, nếu để chảy thò lò thì mẹ sẽ mắng, nên Toto Chan phải cố mà xì ra cho thật nhanh. Chuyện bố lặn ở biển rất giỏi, còn lao được cả từ trên cao xuống nữa. Toto Chan lần lượt kể những chuyện như vậy. Thầy giáo cười, gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi: "Còn gì nữa?" Nên Toto Chan vui lắm, cứ kể mãi. Nhưng kể mãi rồi cũng hết chuyện. Toto Chan im lặng, cố nghĩ xem còn chuyện gì nữa không, thì thầy hỏi: "Hết rồi à?" Toto Chan nghĩ bây giờ mà hết chuyện thì tiếc lắm. Chẳng mấy khi có cơ hội được kể nhiều chuyện như thế. Còn chuyện gì không nhỉ? Toto Chan bận bịu nghĩ ngợi. À, có chuyện rồi. Đó là chuyện về bộ quần áo Toto Chan mặc hôm nay. Thường thì quần áo của Toto Chan đều do mẹ may lấy, nhưng bộ hôm nay là mua ở ngoài. Lý do là vì chiều nào Toto Chan đi chơi bên ngoài về, quần áo cũng rách bươm hết cả. Có hôm còn rách hẳn một miếng to tướng. Mẹ không bao giờ hiểu nổi tại sao, bởi đến cả cái quần lót vải bông co giãn màu trắng cũng rách tơi tả. Theo như lời Toto Chan nói, thì lúc luồn qua hàng rào để đi tắt qua vườn nhà hàng xóm, hoặc chui qua hàng rào kẽm gai ở ngoài bãi đất hoang xong, thì quần áo thành ra như thế này. Nghĩa là những lý do như trên đã dẫn đến kết cục là sáng nay khi ra khỏi nhà, tất cả quần áo đẹp mẹ may cho đều rách hết. Toto Chan đành phải mặc bộ quần áo mẹ mua trước đó. Đó là chiếc váy liền có những ô kẻ caro nhỏ màu đỏ thẫm và màu xám may bằng vải nỉ. Trông cũng không đến nỗi nào, nhưng mẹ bảo màu đỏ của bông hoa thêu trên cổ áo là thiếu thẩm mỹ. Toto Chan nhớ ra điều này. Vì vậy, Toto Chan vội vàng tụt xuống ghế, lấy tay kéo cổ áo lên, đi đến bên cạnh thầy và nói: "Mẹ con bảo mẹ không thích cái cổ này." Nói xong chuyện đó, Toto Chan cố nghĩ thêm, nhưng đúng là hết chuyện thật rồi. Kể cũng hơi buồn, Toto Chan nghĩ vậy. Đúng lúc ấy, thầy giáo đứng lên. Thầy đặt bàn tay to và ấm lên đầu Toto Chan. "Nào, giờ thì em là học sinh của trường rồi." Thầy giáo bảo thế. Khi ấy, Toto Chan cảm thấy như lần đầu tiên trong đời được gặp một người mình thực sự yêu quý. Thì bởi vì từ hồi sinh ra đến giờ, đã có ai ngồi nghe Toto Chan kể chuyện lâu như thế đâu. Suốt cả thời gian ấy, thầy không ngáp một lần nào, không hề chán nản, mà thầy còn nghe rất say sưa. Thỉnh thoảng lại còn nhổm người lên, giống Toto Chan hay làm lúc kể chuyện nữa. Toto Chan khi ấy còn chưa biết xem đồng hồ, mà đã có cảm giác thầy ngồi nghe rất lâu, Nếu Toto Chan mà biết xem rồi thì hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa. Và chắc hẳn Toto Chan sẽ biết ơn thầy nhiều hơn. Lúc Toto Chan và mẹ đến trường mới có 8 giờ, Toto Chan nói chuyện với thầy xong, trở thành học sinh của trường, thì cũng là lúc thầy xem đồng hồ bỏ túi và bảo: "Chà, đến giờ ăn trưa rồi." Từ đó suy ra, thầy đã nghe chuyện của Toto Chan những 4 tiếng đồng hồ. Trước đó và cả sau này nữa, chẳng có người lớn nào chăm chú nghe Toto Chan kể chuyện lâu như vậy. Nếu mẹ và cô giáo cũ biết Toto Chan mới học lớp 1 thôi mà đã có nhiều chuyện để kể suốt cả 4 tiếng như thế, thì chắc hai người sẽ ngạc nhiên lắm. Khi ấy, mọi người xung quanh chưa ai phát hiện ra Toto Chan bị đuổi học, cũng như việc Toto Chan là một đứa trẻ khó bảo, vốn tính tình sôi nổi, lại hay đãng trí, nên trong mắt mọi người, Toto Chan vẫn là một cô bé hồn nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao, Toto Chan vẫn có cảm giác mình bị xa lánh, không như những đứa trẻ khác. Toto Chan cảm thấy đơn độc và bị nhìn bằng ánh mắt hơi lạnh lùng. Tuy nhiên, khi ở bên thầy hiệu trưởng, Toto Chan thấy rất yên tâm, ấm áp và dễ chịu. Mình có thể ở với thầy suốt đời. Đây là ấn tượng của Toto Chan vào ngày đầu tiên gặp thầy hiệu trưởng, thầy Kobayashi Sosaku. Thật may mắn, khi ấy thầy hiệu trưởng cũng có ấn tượng giống như Toto Chan. Bữa cơm trưa, Toto Chan được thầy hiệu trưởng dẫn đến chỗ các bạn ăn cơm trưa. Thầy hiệu trưởng nói cho Toto Chan biết, riêng buổi trưa, theo quy định, mọi người sẽ tập trung ở hội trường, không phải trên xe điện. Hội trường nằm ở cuối cầu thang bằng đá mà ban nãy Toto Chan đã leo lên. Lên đến nơi, Toto Chan thấy các bạn học sinh đang xếp bàn ghế thành vòng tròn, cười nói om sòm. Toto Chan đứng ở góc phòng kéo áo thầy hiệu trưởng nói: "Những bạn khác đâu ạ?" Thầy hiệu trưởng trả lời: "Đây là tất cả học sinh của trường rồi." "Tất cả ấy à? Không thể tin nổi, số học sinh chỉ tương đương với một lớp học ở trường cũ. Cả trường chỉ có khoảng 50 bạn thôi ạ." Thầy giáo gật đầu: "Đúng vậy." Toto Chan thấy mọi thứ thật khác so với trường cũ. Khi tất cả đã ngồi vào chỗ, thầy hiệu trưởng hỏi: "Các em có mang món của biển và món của núi đến không?" "Có ạ." Mọi người đều mở hộp cơm của mình ra. "Đâu nào, đâu nào." Thầy hiệu trưởng bước vào trong vòng tròn quây bằng những chiếc bàn, rồi đi vòng quanh xem từng hộp cơm. Các học sinh cười nói ầm ĩ: "Món của biển và món của núi là món gì nhỉ?" Toto Chan thấy rất buồn cười. Trường này lạ thật, lạ lắm ấy, nhưng có vẻ rất hay. Toto Chan không hề biết giờ cơm trưa lại vui và thoải mái như vậy. Ý nghĩ bắt đầu ngay từ ngày mai sẽ được ngồi vào chỗ của mình, cho thầy hiệu trưởng xem phần cơm có món của biển và món của núi, khiến Toto Chan ngập tràn vui sướng, muốn hét lên thật to. Ánh nắng ban trưa dịu dàng đậu trên vai thầy hiệu trưởng đang đi vòng quanh xem hộp cơm của từng học sinh. Bắt đầu đi học từ hôm nay. Hôm qua, lúc thầy hiệu trưởng nói: "Từ hôm nay, em là học sinh của trường." Toto Chan chưa bao giờ thấy ngày hôm sau lại lâu đến chừng ấy. Chính vì thế mà, nếu như mọi lần, mẹ toàn phải tét vào mông để gọi Toto Chan dậy, mà Toto Chan vẫn cứ mơ mơ màng màng trên giường, thì riêng hôm nay, chẳng cần ai đánh thức, Toto Chan đã đi sẵn tất, vai đeo sẵn cặp sách, ngồi đợi cả nhà ngủ dậy. Còn chó béc dê Rocky, thành viên chỉn chu giờ giấc nhất trong nhà, nhìn hành động khác thường của Toto Chan với ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù vậy, nó vẫn vươn người một cái rồi ra nằm sát cạnh Toto Chan, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Mẹ vô cùng bận rộn, nào là chuẩn bị hộp cơm có món của biển và món của núi, nào là cho Toto Chan ăn sáng, nào là đeo vào cổ Toto Chan túi đựng vé tháng xe điện làm bằng nhựa dẻo, có luồn sợi dây được tết bằng len. Cái này là để Toto Chan không làm mất vé. "Ngoan nhé con." Bố khi ấy đầu tóc vẫn còn bù xù, dặn dò Toto Chan.
"Tất nhiên ạ."
Toto Chan đáp, rồi ra sau giày ở bậc thềm, mở cửa, quay người lại một vòng, cúi chào rất lễ phép. Con đi đây ạ. Mẹ đứng nhìn Toto Chan mà suýt trào nước mắt. Vì mẹ nhớ vừa mới hôm trước thôi, Toto Chan còn bị đuổi học, thế mà bây giờ đã vui vẻ, ngoan ngoãn, lễ phép, hào hứng đến trường thế này. Hy vọng ở trường mới mọi việc sẽ tốt đẹp, mẹ thầm cầu nguyện. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, mẹ ngạc nhiên đến nỗi suýt thì nhảy dựng lên. Ấy là vì mẹ nhìn thấy Toto Chan đang đeo lên cổ con Rocky cái vé xe điện mà mẹ đã cẩn thận đeo vào cổ cho Toto Chan. Gì nữa đây? Mẹ nghĩ vậy nhưng không nói gì, quyết định theo dõi diễn biến tình hình. Toto Chan sau khi đeo chiếc vé vào cổ Rocky xong thì ngồi thụp xuống bảo Rocky thế này: "Thôi nhá, cái dây này không hợp với mày lắm đâu." Đúng là cái dây này rất dài so với Rocky, khiến cái vé cứ bị kéo lê dưới đất. "Hiểu chưa? Đây là vé của tao, không phải của mày. Mày không lên tàu được đâu. Tao sẽ hỏi thầy hiệu trưởng, hỏi cả bác ở nhà ga nữa. Nếu họ bảo được thì mày sẽ được đến trường, nhưng để xem đã nhé." Rocky vểnh tai lên lắng nghe rất chăm chú, nhưng khi Toto Chan gần giải thích xong, nó bắt đầu liếm cái vé rồi há miệng ngáp một cái. Mặc dù vậy, Toto Chan vẫn miệt mài tiếp tục: "Xe điện ở lớp học không chạy, cho nên tao nghĩ ở lớp thì không cần vé đâu. Tạm thời hôm nay mày ở nhà đợi nhé." Quả thật, từ trước đến giờ, ngày nào Rocky cũng theo Toto Chan đến tận cổng trường, vì trường cũ chỉ cần đi bộ, sau đó nó sẽ đi về một mình. Hôm nay nó cũng định như thế. Toto Chan tháo cái vé ra khỏi cổ Rocky, cẩn thận tự đeo lên cổ và chào lại bố mẹ lần nữa: "Con đi đây ạ." Nói xong, Toto Chan chạy đi, không thèm ngoái đầu lại, cặp sách lúc lắc trên vai. Rocky cũng sải bước chạy theo bên cạnh. Con đường dẫn đến nhà ga hầu như chẳng khác gì con đường đến trường cũ. Vì vậy mà mỗi khi bắt gặp những con chó, con mèo quen thuộc hay những bạn cùng lớp cũ, Toto Chan lại nghĩ: "Có nên cho mấy đứa đó xem vé tàu của mình để cho chúng nó ngạc nhiên không nhỉ?" Nhưng rồi Toto Chan quyết định ngay: "Nhưng nhỡ mà muộn học thì nguy to. Thôi, để hôm khác." Và Toto Chan tiếp tục đi. Đến nhà ga, bình thường Toto Chan sẽ đi sang bên trái, nhưng hôm nay lại rẽ sang phải, khiến con Rocky dừng lại lo lắng, cứ nhìn quanh đến là tội nghiệp. Toto Chan đã đi đến cửa soát vé rồi, đành phải quay lại bảo với Rocky, trông nó lúc này vẫn còn hoang mang lắm: "Tao không đến trường cũ nữa đâu, tao học trường mới rồi mà." Sau đấy, Toto Chan áp mặt Rocky vào má mình, tiện thể ngửi luôn mùi ở tai nó: "Mày vẫn hôi như mọi khi, nhưng với tao thì lại rất thơm." Toto Chan buông Rocky ra: "Bye bye." Toto Chan đưa vé cho người ở nhà ga, rồi bắt đầu leo lên bậc cầu thang hơi cao cao. Rocky khẽ khẽ gầm gừ, cứ đứng nhìn theo bóng Toto Chan đi lên cầu thang.